Tiếp theo đây là bài học thông điệp cựu ước. Thưa quý thính giả thân mến, bài học thông điệp cựu ước theo sáng thế ký hôm nay là bài thứ 59, Gia-cốp được Chúa đổi mới, phần 2. Theo sáng thế ký chương 32 từ câu 22 đến câu 32. Chúng ta đang học về cuộc đời của Gia-cốp, là một trong các tổ phụ quan trọng của dân Do Thái. Gia-cốp đang trở về quê cha sau 20 năm sinh sống và lập nghiệp tại nhà La-ban, cậu của ông. Ông sắp phải gặp lại Ê-sau là người Anh mà ông đã chiếm quyền trưởng nam và cướp phước lành. Lành hay dữ thế nào, Gia-cốp chưa biết. Nhưng khi nghe tin Ê-sau dẫn 400 người đi đón mình, Gia-cốp rất sợ hãi và sầu não. Trong tình cảnh đầy khủng hoảng này, Gia-cốp có cơ hội gặp Chúa. Kinh Thánh chép: Ban đêm, người thức dậy dẫn hai vợ, hai tên đòi và 11 đứa con mình đi qua rạch Gia Bốc. Người đem họ qua rạch và hết thảy của cải mình qua nữa. Vả, một mình Gia-cốp ở lại, thì có một người vật lộn với mình đến rạng đông. Khi người đó thấy mình không thắng nổi, bèn đánh vào xương hông Gia-cốp. Xương hông liền trặc trong khi vật lộn. Người đó bèn nói: Trời đã rạng đông rồi, thôi để cho ta đi. Nhưng Gia-cốp đáp rằng: Tôi chẳng cho người đi đâu nếu người không ban phước cho tôi. Người đó hỏi: Tên ngươi là chi? Đáp rằng: Tên tôi là Gia-cốp. Người lại nói: Tên ngươi sẽ chẳng là Gia-cốp nữa, nhưng tên là Israel, vì ngươi đã có vật lộn cùng Đức Chúa Trời và người ta, ngươi đều được thắng. Gia-cốp hỏi: Xin cho tôi biết tên người. Đáp rằng: Làm sao ngươi hỏi tên ta? Rồi người này ban phước cho Gia-cốp tại đó. Gia-cốp đặt tên chỗ đó là Phê-ni-ên vì nói rằng: Tôi đã thấy Đức Chúa Trời đối mặt cùng tôi và linh hồn tôi được giải cứu. Khi qua nơi Phê-ni-ên, thấy mặt trời mọc rồi và người đi dẹo cẳng. Bởi cớ đó, cho đến ngày nay dân Israel chẳng bao giờ ăn gân bắp vế của lối xương hông, vì người đó có đánh vào xương hông Gia-cốp nơi gân của bắp vế. Câu hỏi cho bài học hôm nay. Câu hỏi thứ nhất. Theo câu 24 và 25, người vật lộn với Gia-cốp là ai? Tại sao người lại đánh vào hông của Gia-cốp? Câu hỏi thứ hai. Theo câu thứ 26, lời thỉnh cầu của Gia-cốp là gì? Thái độ cầu nguyện của Gia-cốp ra sao? Câu hỏi thứ ba. Ý nghĩa tên mới của Gia-cốp là gì? Việc Gia-cốp được đổi tên hàm ý gì? Câu hỏi thứ tư. Vì sao Gia-cốp đặt tên nơi đó là Phê-ni-ên? Theo bạn, Gia-cốp đã có những thay đổi quan trọng nào? Và câu hỏi thứ năm. Bạn nhận được bài học nào cho mình qua nhân vật Gia-cốp hôm nay? Gia-cốp lúc này đang lo sợ phải đối diện với Ê-sau. Nhưng thật ra, Chúa biết nan đề chính của Gia-cốp là ông phải đối diện với chính con người cũ của ông, vốn quen toan tính mưu lược và cậy sức riêng mà thiếu tin cậy Chúa. Gia-cốp vẫn biết Chúa là Đức Chúa Trời của Y-sác, nhưng ông chưa trọn lòng tin cậy, chưa có đức tin thật. Đối với ông, Ngài có đó, nhưng Gia-cốp thấy sự khôn ngoan tính toán của mình vẫn đáng tin cậy hơn. Đây là chỗ cần thay đổi trong mỗi người thuộc về Chúa. Chúng ta thường để lòng nhờ cậy nơi năng lực của loài người hơn là tin cậy Chúa. trong khi loài người là loài có hơi thở trong lỗ mũi. Tiên tri Ê-sai chương 2 câu 22. Chúng ta quên rằng, giây phút tiếp theo, nếu không còn hơi thở, con người đó chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Vậy mà lắm lúc chúng ta vẫn thường đặt lòng tin cậy nơi con người hơn tin cậy Chúa là đấng trường tồn, bất diệt. Chúng ta vẫn thường tin nơi con người với những gì mắt thấy là những gì thật tạm thời, giới hạn, nhỏ bé, không thể so với Đức Chúa Trời vĩ đại là đấng đời đời, là đấng sáng tạo muôn loài. Chúa muốn giúp Gia-cốp trưởng thành hơn trong đức tin. Ngài muốn giúp ông thôi cậy vào bản ngã xác thịt, nên cho phép ông rơi vào hoàn cảnh lo sợ. Ê-sau đem 400 người đi đón Gia-cốp. Gia-cốp sợ hãi và sầu não, quên mất khải tượng hai trại quân về sự hiện diện của Chúa vừa mới thấy, theo câu 1. Trở lại con người cũ, quen tính toán và cậy mình, ông chia người của mình ra thành hai đội để đối phó, mong rằng sẽ giảm thiểu thiệt hại. Nhưng ông vẫn không thể an tâm. Nỗi bất an càng lớn khi ông nghĩ đến công lao 20 năm qua, nào vợ, nào con cái, tài sản đã gây dựng được, có thể lắm trong phút chốc sẽ không còn gì nữa. Và ngay chính mạng sống mình cũng bị đe dọa. Tâm trạng sầu não này đã đưa Gia-cốp đến một quyết định khôn ngoan và phải lẽ nhất. Đó là ông hướng lòng về Chúa và kêu cầu Ngài giải cứu, theo các câu 9 đến 12. Gia-cốp đã trình lên Chúa lời cầu xin thật khẩn thiết. Tuy nhiên, vì thiếu lòng tin cậy Chúa, ông đã trở về đối diện nan đề của mình bằng tấm lòng vẫn còn bất an. Cho nên theo câu 13, ông lại cố gắng hết sức sắp xếp, lập kế để mong cậy sự khôn ngoan mà mua chuộc Ê-sau bằng nhiều món quà vật chất giá trị. Mặc dù đã làm nhiều việc như vậy, mà Gia-cốp vẫn chẳng được bình an, nên theo câu 22, ông đã thức giấc lúc nửa đêm, loay hoay tiếp tục làm những gì ông nghĩ có thể làm được để bảo vệ gia đình và của cải của mình. Bức tranh tấm lòng của Gia-cốp lúc này là hình trạng của một người đang lâm vào con đường cùng, bế tắc và khủng hoảng. Trong tình cảnh đó, câu 24 cho biết có một người vật lộn với ông. Người này là ai? Trong câu 30, Gia-cốp nhìn nhận đó là Chúa. Ông nói, tôi đã thấy Đức Chúa Trời đối mặt cùng tôi. Vì sao Chúa lại đánh vào xương hông của ông? Câu trả lời thật đơn giản. Những vết sẹo thường nhắc chúng ta về những gì mình đã học được qua những biến cố trong đời. Vết thương này sẽ giúp Gia-cốp nhớ luôn về sự đầu phục Chúa. Chúa đã đến cho ông được gặp Chúa và để lại cho tâm linh ông những dấu ấn của sự thay đổi lớn lao. Kết quả cuộc tiếp xúc này là: thứ nhất, Gia-cốp học được bài học kiên trì cầu nguyện với Chúa. Sách Tiên tri Ô-sê chương 12 câu 4 cho biết cuộc vật lộn này bao gồm sự khóc lóc và khẩn cầu. Vì vậy, vật lộn với Chúa hàm ý kiên trì trong sự cầu nguyện. Lần này cách cầu nguyện của Gia-cốp khẩn thiết hơn. Mọi nỗ lực cá nhân của ông đã không giải quyết được nan đề. Như người ta thường nói, tận nhân lực, truy thiên mệnh. Bây giờ ông mới hết lòng tìm kiếm Chúa. Mong rằng chúng ta sớm nhận biết mình yếu kém để phải luôn tìm kiếm và khẩn cầu Chúa trước hết. Thái độ kiên trì và khẩn nài tương tự với ví dụ về quan án bất công mà Chúa Giê-xu kể trong Phúc âm Luca chương 18 từ câu 1 đến câu 8 để dạy các môn đồ phải cầu nguyện luôn, chớ hề mỏi mệt. Cách cầu nguyện kiên trì, ngày đêm kêu xin Ngài như quá phụ trong ví dụ này, cứ luôn khuấy rầy quan án và như Gia-cốp đã cầu nguyện, là điều Chúa mong thấy nơi những người theo Ngài. Điều này nhắc chúng ta cần kiên trì, cầu nguyện với tất cả đức tin và lòng nhờ cậy Chúa để ý muốn của Chúa được tỏ ra. Kết quả thứ nhì của cuộc tiếp xúc với Chúa là tên của Gia-cốp được Chúa thay đổi. Gia-cốp tiếp xúc và cầu nguyện với Chúa bằng chính con người thật của mình, không che giấu, không dối trá như trước nữa. Trong câu 27, người vật lộn với Gia-cốp hỏi, tên ngươi là chi? Đáp rằng, tên tôi là Gia-cốp. Lần này, ông xác nhận đúng tên mình là Gia-cốp, chứ không xưng là Ê-sau, như khi ông đã lừa cha để cướp phước của anh mình. Vì vậy mà có một sự đổi mới quan trọng trong cuộc đời của Gia-cốp. Trước khi từ giã Gia-cốp, Chúa đã đổi tên ông là Israel. Tên này cho thấy đặc tính kiên trì của Gia-cốp, kiên trì với người và với Chúa, bởi vì vật lộn hàm ý kiên trì. Chúng ta cũng được khích lệ phải đến với Chúa bằng con người thật của mình và trong tinh thần kiên trì để được Chúa đổi mới. Kết quả thứ ba là Gia-cốp được Chúa ban phước. Theo câu thứ 29, Gia-cốp khao khát được phước vì ông đang ở trong cảnh khốn cùng và vô phước, theo nhận định của ông, bởi vì ông cảm thấy tương lai nguy khốn. Vì vậy, theo câu 26, ông nói, tôi chẳng cho người đi đâu nếu người không ban phước cho tôi. Gia-cốp mong được Chúa ban phước là mong ước điều quý hơn hết. Mọi ân điển tốt lành cùng sự ban cho trọn vẹn đều đến từ nơi cao và bởi cha sáng láng mà xuống. Theo thư Gia-cơ chương 1, câu 17. Được Chúa ban phước, đời thuộc linh của Gia-cốp tiến thêm một bước quan trọng để được trang bị làm tổ phụ của 12 chi phái Israel. Nhờ ông và dòng dõi ông mà vô số người trên thế gian này sẽ được phước. Kết quả thứ tư là linh hồn ông được giải cứu. Theo câu thứ 30, khi đặt tên Phêniên cho địa điểm ông được gặp Chúa, Phêniên nghĩa là mặt của Đức Chúa Trời. Gia-cốp thừa nhận, tôi đã thấy Đức Chúa Trời đối mặt cùng tôi và linh hồn tôi được giải cứu. Hoàn cảnh chưa có gì thay đổi, nhưng sâu thẳm trong tâm linh Gia-cốp đã cảm nhận được sự bình an. Tiên tri Ê-sai chương 30 câu 15 chép rằng, vả, Chúa Giê-hô-va là đấng thánh của Israel có phán như vậy. Các ngươi sẽ được trỗi là tại trở lại và yên nghỉ. Các ngươi sẽ được sức mạnh là tại yên lặng và trông cậy. Đây là kinh nghiệm của người biết thực hành nếp sống kiên trì cầu nguyện mà sứ đồ Phao-lô cũng đã dạy. Chớ lo phiền chi hết, nhưng trong mọi sự hãy dùng lời cầu nguyện, nài xin và sự tạ ơn mà trình các sự cầu xin của mình cho Đức Chúa Trời. Sự bình an của Đức Chúa Trời vượt quá mọi sự hiểu biết sẽ giữ gìn lòng và ý tưởng anh em trong Đức Chúa Giê-xu Christ. Cảm ơn Chúa, vì dù chúng ta không xứng đáng, nhưng Chúa vẫn yêu thương và chăm sóc mỗi ngày. Xin Chúa thêm đức tin cho chúng ta, để chúng ta có thể kiên trì trong sự cầu nguyện. Nguyện Chúa giúp chúng ta luôn luôn theo Chúa một cách thành thật, để được Chúa đổi mới và đời sống chúng ta có thể đem phước Chúa đến cho mọi người.